Mình nghe tiếp ha. Tức là mình nghe theo Đức Phật giảng dạy cho mình. Mình biết cái cuộc sống này nó như thế nào và nó đi tới đâu. Người theo đạo người ta ai dù là ai chăng nữa thì cũng biết rằng là ngày nào đó mình cũng phải lên bàn thờ. Làm sao làm đi nữa mình cũng phải lên bàn. Nhưng mà vậy là hết hay sao? Thì, hay nó còn gì nữa? Rồi nó phải làm sao? Thế ai người ta mà theo tôn giáo rồi đó thì phần nhiều người ta nghĩ là nó còn. Nhưng mà nếu người ta theo tôn giáo thì người ta có cái bảo đảm là người ta chết rồi người ta về một cái chỗ sung sướng. Đó. Về chỗ sung sướng cho nên không sao hết, sống thì cứ sống đi. Thích làm thì làm, miễn là có đạo, miễn là theo đạo, tức là theo tôn giáo đó. Rồi thì chết về đó. Bây giờ nếu mà mình hỏi Đức Phật, bây giờ con là đệ tử Phật, con biết là Phật dạy con sao, sống chết như thế nào. Trước hết là đạo Phật nói chết có hết không? Thì đạo Phật nói, Đức Phật nói là nó có hai cái. Một cái là chết rồi, nó lại tái sinh. Tái sinh rồi lại chết. Thế có sinh là phải có chết, có tử. Mà chết rồi lại tái sinh. Thành ra có tử, có sinh. Có sinh, có tử, rồi có tử, có sinh. Còn một trường hợp nữa, thì có sinh, có tử, mà có tử mà không có sinh. Thì đó là những cái mình biết là nè, mình học Phật Pháp, thì Phật Pháp sẽ chỉ. Cái đó ở ngoài đời và các tôn giáo khác thì họ nói một là họ bảo họ không biết là chết còn hay không còn không biết mà cái mặc kệ đó. Hai là đa số người ta tin là chết rồi nó còn cái gì đó. Rồi ba nữa là theo tôn giáo là chết thì còn còn mà về về thiên đường. Bây giờ đạo Phật á thì nó có hai trường hợp. Thì anh hỏi kỹ thì Đức Phật sẽ nói là cái trường hợp mà khế có sinh là phải có tử. Là tất cả mọi người cho đến Phật, cho đến A-la-hán là các bậc thánh giải thoát. Thế đó có sinh ra đời là phải có tử, bất kể. Trường hợp thứ hai á, là trường hợp của A-la-hán. Tức là tử rồi nhưng mà không có sinh nữa. Đó là trường hợp của A-la-hán. Còn trừ A-la-hán với Phật ra thì tất cả chúng sinh là sinh phải tử, tử rồi lại tái sinh. Bây giờ mình biết là đến chỗ này thì mình nói là bây giờ có các cái tôn giáo khác ta nói là mình chết nếu mình theo theo thần ta đó thì mình chết cái mình sinh về thiên đường vĩnh viễn như vậy. Thì nó làm sao? Cho nên mình học biết. Thì Đức Phật sẽ nói mình là những người đó nói sai lầm. Những người đó không có giác ngộ, không có thấy rõ. Bất cứ cái gì có sinh là phải có tử. Cho nên nếu mình đã sinh về thiên đường thì ở thiên đường sẽ có tử. Có sinh là phải có tử. Nó vậy đó. Cho nên muốn không có tử nữa thì phải đừng có sinh. Cho nên các A-la-hán theo cái sự giáo dục của Đức Phật, theo cái sự huấn luyện của Đức Phật, các vị đó tử rồi không có sinh nữa. Cho nên không có sinh nữa cho nên không bao giờ có tử nữa. Còn đã có sinh ra là phải có tử. Đức Phật nói đó là cái chân lý. Người nào mà đi ngược lại cái chân lý đó là cái người đó là người tà kiến, mà người không có thấy ra, không có trí huệ. Cho nên một khi là, tại vì sao bây giờ đạo Phật nói mình nghe qua qua rồi mình từ từ rồi tin tưởng, mình mới vào sâu ở trong cái trí huệ của đạo Phật. Đạo Phật nói rằng là mình đã sinh ra, tức là mình là một cái quả, thì mình phải có cái nhân. Cái nhân của tôi là cái gì? Nếu nói theo các đạo khác, cái nhân của tôi là tôi tin thần thánh như vậy, rồi tôi đi đến chỗ thờ thần thánh, nhà thờ, rồi tôi cầu nguyện, đó là những cái nhân của mình. Những cái nhân đó cái mình được một cái kết quả. Một cái kết quả nó do một cái nhân nó tạo ra, không có bao giờ mà nó vĩnh viễn được. Đó là chân lý. Mình suy nghĩ cho kỹ đi, mình sẽ nhận ra cái chân lý đó. Cho nên nếu mà nói rằng tôi sinh về thiên đường rồi tôi vĩnh viễn ở đó, là cái chuyện đó là nó không có căn cứ, nó không có đúng lý. Đó. Cho nên chính vì vậy mà đạo Phật nói mấy cái đó là tà nhân quả, không phải cái chính nhân quả. Đó. Chứng nhân quả phải giác ngộ, phải có trí huệ giác ngộ của Đức Phật mới nhìn ra. Còn này là tà. Ngoài ra nữa, cái thiên đường nó từ đâu ra? Cái vị thần nó từ đâu ra? Ai là người trả lời đây? Có người mình không biết, mình chỉ biết ở trong, ví dụ thời xưa, ở trong sách người ta có ghi vậy. Cũng như là mình học lịch sử Việt Nam, nói mình là con của rồng, cháu của tiên. Vì đấy, vậy đó thì mình biết vậy thôi, rồng tiên đâu ra. Đó, mình chưa biết, nhưng mà mình biết là con rồng cháu tiên đó. Đó. Mà đừng có nói lái. Con rồng cháu tiên nói là con rồng cháu tiền. Thế là làm gì chút là rồng mất. Học cái gì ba búa là rồng mất, chỉ có tiền là chân hết. Nên vì vậy á, mình biết là trong đạo Phật là mình học hỏi suy nghĩ đàng hoàng kỹ lưỡng, không có nói vô lý được mà cũng có nói mù mờ được. Cái gì nó phải rõ ràng. Đức Phật là bậc giác ngộ nhân như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng là thần thánh ở đâu ra. Nên trong một kinh đó Đức Phật hỏi hai ông Bà La Môn. Bây giờ hai ông Bà La Môn thờ Phạm Thiên. Đức Phật hỏi chứ Phạm Thiên như thế nào mà thờ? Có bao giờ thấy chưa? Có bao giờ gặp chưa? Thì hai ông đó nói là không có thấy. Không có gặp. Mà tại sao thờ Phạm Thiên, có cái hay gì mà thờ? Thì hai ông đó mới nói, thì theo trong sách vở nói là Phạm Thiên bao la. Đức Phật mà ta cũng bao la. Hai ông nói là Phạm Thiên từ bi, Đức Phật mà ta cũng từ bi. Ta cũng bao la, ta cũng từ bi. Hai ông đó nói Phạm Thiên cái gì cũng biết, Đức Phật mà ta cái gì cũng biết. Đã. Rồi, Đức Phật phân tích ra tại sao mà ta bao la, tại sao mà ta từ bi, tại sao mà ta cái gì cũng biết, ta có trí huệ. Là nhờ ta tu như vậy, nhờ cái tâm thức của ta nó được tập luyện như vậy, nó làm những cái nghiệp như vậy, như vậy, như vậy, mà nó mới được như vậy. Đấy, giờ ta có những cái đó, mà các ông nói Phạm Thiên có mấy cái đó, mà các ông biết là có từ đâu ra. Chỉ trong sách nói là, ô cái ông thần nó là, ông thần nó ông toàn năng. Thế mình bảo, vậy ông thần nó toàn năng. Mà tại sao ông toàn năng, ông làm cái gì để ông được toàn năng? Mình không biết, không có sách, không giải thích gì hết. À, cho nên, thần của mình thì mình ca ngợi lên. Bây giờ Đức Phật nói là ta biết, nếu mà muốn được như vậy phải làm cái gì? Nếu mà muốn được bất tử phải tu cái gì? Phải tập cái gì? Phải làm cái gì? Thì Đức Phật nói, ta biết rõ hết tất cả những cái đó. Và ta làm và ta thành tựu tất cả những cái đó. Cho nên Đức Phật nói, nếu mấy ông nói Phạm Thiên là như vậy thì phải ta là Phạm Thiên đây nè. Chứ còn đâu là ai nữa? Còn cái Phạm Thiên mà các ông nghĩ đó, nó ở trong sách vở, nó ở trong truyền thống kinh điển, nó không bao giờ thấy hết. Nhưng mà con người ta này này, Ta là một cái con người để cho mọi người nhìn thấy. Ta có hành động, ta có ăn nói giống con người, và ta có tất cả những cái tu tập cần thiết để mà có thể trở thành như vậy. Cho nên cái pháp của Phật nó là một cái pháp có thật. Nó không phải là truyền lại rồi muốn nói thế nào nói. Mình chẳng bao giờ, cũng như chưa ai gặp con rồng, mình muốn nói nó sao cũng được. Con rồng nó có 3 cái lỗ mũi cũng được, nó có 2 cũng được. Con rồng cái lỗ mũi nó có 4 sợi lông cũng được, có ông nói 5, có ông nói 6, có ông mà tôi nằm mơ thấy nó có 7 lực. Rồi cứ cãi nhau như vậy, nhưng mà có bao giờ ai thấy thật đâu. Cho nên cũng như vậy, mình nói thần thánh, thần tiên thì nó như vậy. Nhưng mà Đức Phật sinh ra đời, trở thành như là một con người và tu tập và thành đạo. Mà nó không có cái gì gọi là mờ mờ ảo ảo. Đấy. Cái gì nó cũng phải phân minh rõ ràng. Thì đó là cái sự giác ngộ Đức Phật dạy cho mình. Cho nên Đức Phật nói là vì vậy á, mà tất cả những cái thần thánh, thần linh của các tôn giáo khác á, nó đều là những cái người ta tưởng tượng ra. Đức Phật nói rõ lại cho nghe. Đức Phật bảo là mấy ông mà muốn có một cái vị thần như vậy ấy, thì mấy ông có biết rằng là cái vị là một con người như mấy ông này, ông tu cái gì để ông trở thành vị thần đó không? Thành ra trong cái pháp môn tu tập của đạo Phật nó rất nhiều, nó có giới luật, nó có thiền định, nó có trí huệ. Ông tu như vậy ông sẽ thành cái bậc thần như vậy. Mà Đức Phật nói, tôi nói cho mấy ông hay là khi mà ông tu tập như vậy, nó vẫn thuộc về nhân quả của thế gian, nó chưa có giải thoát khỏi cái nhân quả luân hồi, nó không có được kêu là thánh. Ông có thể tu, ông nhập thiền định á, và ông đạt được một cái kết quả, ông có thần thông, nhưng mà ông là nhân quả của luân hồi. Còn cái thánh, cái bậc thánh A-la-hán là cái người đó phải làm sạch, thanh tịnh tất cả những cái ô nhiễm vô tri ở trong cái tâm thức của mình, để mà giác ngộ thấy rõ mới thoát được luân hồi, mới bỏ cái đời này rồi là không có tái sinh nữa, mới đạt được cái niết bàn giải thoát, và mới thấy rõ cái gốc ngọn của mọi cái có, tại sao nó có đó. Thì cái bậc như vậy mới được kêu là cái bậc biết tất cả. Và nó đưa mình đến cái chỗ mình giải thoát tất cả những cái sinh tử khổ đau. Cho nên Đức Phật nói là đó, cái pháp của Phật đó, nói cho mình biết rằng là nó có thần thánh, nó có thần linh. Nhưng không phải thần thánh, thần linh là vĩnh viễn, mà nó cũng từ nghiệp mà ra. Đó. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng cũng nói với mình đó là dù mình có là trời, có là rồng, có là bất cứ loài thần, thần quỷ thần nào mà đã tạo nghiệp ác thì đều phải chịu cái quả báo của địa ngục quỷ hết đó. Chứ không phải là mình cứ là thần, là vĩnh viễn mình là thần, và mình muốn làm gì thì làm, là mọi người vẫn cứ phải quỳ lạy mình và tôn phục mình, và không có, mình không có bị một cái gì hết á, của nhân quả hết á. Cho nên Đức Phật bảo là cái chân lý nó là nhân quả. Mình thấy một vị trời, vị đó cũng từ một cái nhân nào mà nó ra cái trời đó. Mà vị đó, mình thấy vị đó về sau này, vị đó nó mất hào quang đi, mất ánh sáng đi, rồi biến mất, rơi vào địa ngục. Nó cũng do nhân quả. Chứ không phải cứ trời, cứ thần, cứ thánh là vĩnh viễn. Chỉ trừ có những bậc giác ngộ và những bậc giải thoát, tức là A-la-hán, giải thoát khỏi luân hồi, giải thoát khỏi cái nhân quả. Cho nên tất cả còn nằm ở trong nhân quả, cho nên tất cả đều còn. Còn cái khổ đau là sinh tử, có rồi sẽ mất. Mình sống 100 năm, từ lúc mình sinh ra cho đến khi mình mất 100 năm. Trong 100 đó mình thấy như là mình có hoài, nhưng mà rồi ra mình sẽ mất. Một người cõi trời người ta sống 1 triệu năm, thì lúc đó con người của mình thấy cái vị thần đó, mình tưởng người ta sống hoài, cũng giống như mình sống 100 năm. Thế cái con phù vân á, phù du á, cái con phù du á, nó chỉ sống trong một ngày thôi, sáng nó sinh ra, tối là nó chết. Con phù du nó thấy loài người của mình là vĩnh viễn, cũng như là loài người mình thấy loài trời đó là vĩnh viễn, nhưng mà thực ra nó chỉ là nhân quả, nó sẽ mất hết. Cho nên đạo Phật dạy mình như thế, chỉ có sự giác ngộ thấy ra cái chân lý và diệt hết tất cả những cái gốc của nhân quả tái sinh, người đó mới thoát khỏi cái sinh tử thôi. Đó là các bậc A-la-hán. Cho nên Đức Phật cho mình một cái nhìn rõ ràng đối với cái con người mình và đối với các cái loài thấp hơn mình và đối với những loài cao hơn mình. Nó có khác nhau, mà nó khác ở nơi nhân nó khác nhau, cho nên quả nó khác nhau. Mà đã nằm ở trong nhân quả đó thì không phải là thánh thần gì hết. Cái người giàu, người ta giàu, thật giàu, người ta tỷ phú, mình nghĩ là không có bao giờ mà người đó, người ta có thể thiếu tiền được. Nhưng mà đến một ngày nào hết phước á, thì khánh kiệt tài sản, ngồi ngoài lề đường xin ăn. Chứ không phải là mình thấy cái tiền nó nhiều quá là mình bảo không bao giờ nó hết, nó vĩnh viễn. Đó. Cho nên Đức Phật khai cho mình thấy, để mình biết rõ đời và đạo. Tất cả thần thánh, thần linh, giàu có, giàu sang, nó vẫn thuộc về đời, nó chưa phải là đạo. Thế nên giờ đó mình hiểu như vậy thì đại khái thì mình mới biết rằng là thực sự khi mình theo đạo, mình theo đạo Phật đó, mình có những cái hành động là để làm gì, mình được cái gì. Nếu mà mình cũng muốn giàu sang phú quý thì mình đi bố thí. Bây giờ mình không đi bố thí, mình về chùa mình công quả, nó được cái gì, được công đức nào và được cái gì? Cái công quả ở chùa với cái đi mình làm bố thí từ thiện bên ngoài, cái nào hơn? Nếu mình chỉ là một cái người đời, mình bảo thế, tôi không nghĩ đến chuyện giải thoát sinh tử, khó quá, tôi không biết là có được, giờ tôi chỉ sống, nhưng mà tôi tin Phật, tôi biết là còn đời sau. Nếu còn đời sau thì giờ tôi làm phước đức, tôi hưởng đời sau. Tôi có cái nhân phước đức, tôi được cái quả hưởng đời sau. Mình nghĩ như vậy. Thế mà rồi, như vậy tôi làm. Nhưng mà bây giờ nếu tôi vô chùa tôi làm, chùa sẽ có phước đức ở chỗ nào? Để tôi nấu ăn, vậy nó tôi lau quét chùa. Thì là tôi lau quét cái nền, tôi nấu ăn, nấu cho vị thầy. Nếu bây giờ nó có nhiều người nghèo đói ở bên ngoài, tại sao tôi không đến tôi mang đồ ăn đến cho họ, họ cần thiết. Vậy thì những cái bố thí đó, những cái từ thiện đó, nó mới là cái nhân quả công đức, chứ còn làm công quả trong chùa công đức ở chỗ nào. Cho nên giờ nếu mà mình không có rõ, mình có được nghe khai mở cho rõ ràng, mình có hiểu mấy cái đó. Vì vậy đôi khi cái người, thí dụ như vậy, đời trước của mình là một cái người rất nghèo, khổ. Mình may sao mình ở gần ngôi chùa, mình mới vào mình công quả cho chùa. Cái đến cái đời này mình giàu có, mình giàu có, cái mình sinh cái tâm từ thiện, cái mình lo đi làm cứu người, mình quên mất cái ngôi chùa. Rồi mình suy nghĩ thì mình thấy cứu người nó thực tế và nó có phước đức rõ ràng, nó là một cái thiện rõ ràng. Còn cúng dường Tam Bảo, công quả cho Tam Bảo, không biết nó phước ở chỗ nào. Đó. Cho nên chính vì vậy mình biết là mình nghe giáo lý là để mình rõ mấy chỗ đó, là để mình hiểu mấy chỗ đó. Mình biết rằng là mình có một cái nhân duyên nó cứu độ mình và công đức vô cùng, là bởi vì mình biết đến đạo Phật, là bởi vì mình có thể kết duyên được với Tam Bảo, trở thành Phật tử. Nếu bây giờ mình không rõ ràng á, mình coi những cái pháp thiện của thế gian nó là cao quý nhất, mình bỏ mất Tam Bảo á, là coi như là rất là xui xẻo. Cho nên trong đạo Phật mới dạy cho mình biết thế nào là khổ là sướng, mà căn bản của khổ sướng nó nằm nơi nhân quả. Và ở trong nhân quả như hồi sáng mình nghe, đôi khi bởi vì mình thiếu trí huệ cho nên mình làm nhiều chuyện tốt đó, mà nó thực ra nó không có lợi và mình không có biết. Cho nên Phật giảng dạy cho mình, cho nên mình cần phải nghe, nghe Phật khai mở cho mình, thì lúc bây giờ đó mình mới sáng tỏ, mình hành động mới trúng. Thì thế mình biết rằng là đó là cái nghĩa mà mình đi sâu vào. Thì sâu vào để mình thấy rằng là à, mình cần phải lắng nghe đạo Phật. Mà trong đạo Phật đó, cái nghe của đạo Phật đó, thì nghe về giáo lý đó, thì nó rất là khó. Giáo lý của Đức Phật đó, nó có từ cái làm thiện, lánh ác, làm thiện, nó lên đến cái tu tập trong tâm của mình, thanh tịnh cái tâm của mình, nó lên đến cái trí huệ, rồi nó lên đến cái giải thoát. Cái giáo lý của Đức Phật nó đi từ như vậy. Nhưng mà bây giờ cái căn bản của mình ấy, là nó đi ở từ cái chỗ mà lìa cái ác, làm cái thiện. Thì khi mà mình lìa ác làm thiện như vậy ấy, thì nó có cái pháp của thế gian. Cái pháp của thế gian nó có thể nó làm cho mình bị sai lạc. Cho nên mình phải nghe. Mình phải nghe cái chỗ nhân quả của đạo Phật. Mình nghe cái chỗ ích lợi của Tam Bảo, mà Đức Phật đó đã phải thành lập cái Tam Bảo này ở trong cái đời sống của con người. Thực ra là để cứu mình, thực ra là để làm lợi ích cho mình. Nhưng mà đôi khi mình không hiểu cái nghĩa đó, mà mình có thể bị lệch lạc, mình có thể bị bỏ mất. Nhất là khi mà mình được hưởng một chút phước đức. Cho nên Đức Phật mới nói về cái khổ đế. Khổ thì nó có cái khổ là khổ, tức là những cái khổ như mình thiếu thốn vật chất, mình bị tàn tật, mình bị người ta hiếp đáp, người ta đàn áp đủ thứ hết đó. Mình là nó những cái đó là khổ. Nói rõ ra thì nó là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở trong bát nại này, nó đều là khổ. Cái khổ mà ai cũng thấy rõ là khổ hết. Rồi Đức Phật mới nói rõ cho mình thêm những cái khổ nữa. Thì mình có rõ như vậy ấy, thì mình mới biết cái giá trị của Tam Bảo, của đạo Phật mà mình theo. Cái đạo mà mình đang theo mà mình không có biết rõ là nó dẫn mình tới đâu. Cho nên nhiều khi mình bỏ nửa chừng, cho nên mình rẽ cái lối khác. Cho nên Đức Phật mới khai cho mình biết là tất cả mọi cái lối khác ấy, nó không có thoát khỏi cái khổ thôi, chứ đừng nói là thoát khỏi những cái hoại khổ hay hành khổ. Đôi khi mình được phước một đời mà mình không có hay biết. Đức Phật dạy cho mình biết là đó chỉ là một cái quả báo, nó sẽ hết. Mà tại sao mình được cái phước đức đó? Bởi vì mình đời trước mình làm một cái điều thiện, cho nên bây giờ mình muốn mình được cái quả báo tốt mà mình muốn nó tiếp tục, mình phải làm thiện tiếp. Mình không có được ngưng làm thiện. Nhưng mà con người mình, khi mình được quả báo tốt, mình lo hưởng. Và khi mà mình cái quả báo mình nó còn, mình thấy mình rất vững chắc, cho nên mình cảm thấy như là không có cần phải tin hay sợ bất cứ điều gì. Đó. Mình thấy rằng là mình cứ vậy mình hưởng. Mình ví dụ là kỹ sư, là cái đó nó vĩnh viễn. Mình là bác sĩ, cái đó nó là vĩnh viễn. Đó. Mình bảo bây giờ mình có nghèo có gì, mình vẫn là cái người thông minh và khôn ngoan. Cái đó là vĩnh viễn. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình biết không phải như vậy. Đó. Mình mà kiêu mạn, đời này, đời sau mình ngu si. Chứ không phải là lúc nào kiếp này mình thấy mình thông minh á, rồi mình kiêu, rồi đời sau mình ngu si. Chứ không phải là cái thông minh nó có hoài. Đó. Cho nên mình chưa có biết một chút gì về cái nhân quả của cuộc sống này. Bây giờ Đức Phật giác ngộ mới thấy ra mình bị khổ đau rất nhiều ở cái chỗ mình không biết như vậy, rồi mình cứ phạm vào những cái sai lầm. Cho nên Phật với Bồ Tát mới từ bi đến mức độ mà vô lượng. Vì chúng sinh bị sai hoài à, bị sai và bị khổ hoài à. Mình cứ hưởng một chút, mình cứ lo hưởng cái đó. Mà hưởng quá chớn nữa. Có người được 10 mà hưởng đến 100, cho nên có cái 90 còn lại là mang nợ. Đó, thành ra mình biết, mình nhận xét cuộc sống, biết ra Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình cái cách sống, mình đừng có tham. Ví dụ như là phước báo của mình, biết phước báo của mình ấy, nó là mình nghe đại khái này, cái vấn đề mà nhân quả nghiệp trong đạo Phật ấy, nó rất là vi tế. Nghe hoài hết, nó vô lượng vô biên, nhưng mà giờ mình chỉ nghe đại khái, cái gì mà đến đâu có nghe được mình nghe. Ví dụ cái phước của mình có ở ngoài, có ở đời á, mình tính nó theo con số đi, là nó mình có được cái số phước nó là 100. Cái số phước 100 đó của mình á, nó sẽ được xài, ví dụ mình thọ là 80 tuổi, nó sẽ được xài từ nhỏ cho đến 80. Nếu mà mình, cái lúc mà mình lên đến 20, 30, mình ham hưởng quá đó, mình dồn hết cái 100 nó vào cái hưởng á, thì mình sẽ bị yểu mạng. Cái thọ của mình nó bị mất, nó không đủ cái phước để nó kéo đến 80. Thì lắm lúc 40, 50 á, là đi đời, người ta gọi đi đời nhà ma. Đó, đi đời. Mình không có biết cái vấn đề quả báo phước đức như vậy, cho nên cái tâm tham của mình nó cứ làm quá. Rồi đó là một cái cách. Cách thứ hai á, đó là vậy. Thì khi mình muốn ham, mình chỉ có 100, mà mình muốn hưởng 200, 300, thì trong cái lúc muốn hưởng như vậy, bắt buộc mình phải ăn gian nói dối, thì cái hưởng nó mới tới. Tại nếu mà mình cứ thành thật đúng với cái phước của mình ấy, thì mình cứ được hưởng lai rai cho đến 80 năm. Bây giờ đó, mình muốn, mình vừa sống 80 năm mà mình vừa muốn được hưởng nhiều hơn đó, cho nên mình phải gian dối trong đó chứ. Mình gian dối cái đến một cái lúc nào nó bắt mình, nó bắt ra tòa, nó bắt, nó phạt nó phạt mình, đó là tất cả sự nghiệp tan đó. Tức là cái phước mình nó không có đủ để hưởng như vậy, nhưng mà do cái lòng tham cho nên mình mới sử dụng những cái pháp ác. Và sử dụng những cái pháp ác đó là mình mang nợ. Nó không có đúng thật với lại cái phước của mình. Cho nên rồi Đức Phật mới dạy cho mình là phải chi túc thiểu dục. Và muốn hưởng thì cứ tạo những chuyện tốt đi, kiên nhẫn đi, nó sẽ thành quả. Và chính thức mình được hưởng mà không có ai đụng đến, không ai có quyền đụng đến, bởi vì chính mình làm điều tốt, bây giờ mình được hưởng. Còn bây giờ đó, mình cứ tính theo cái lối thế gian, rồi thì cái tâm của mình nó đi vào trong những cái tham sân si. Trong cái lúc mà mình tham như vậy, mình muốn lời lớn, mình làm lợi lớn, rồi có những cái kẻ nó có thể làm chướng ngại của mình, thì mình mới nổi sân lên. Đôi khi nổi sân lên, đôi khi mình thành sát sinh nữa. Cho nên con người mình ấy, nó không có biết rõ những vấn đề đó. Nó cứ theo cái tâm tham. Ở người ngoài đời này ấy, có ai dạy mình kỹ lưỡng, có ai nói, có ai hết lòng hết sức với mình đâu. Mình cứ chỉ thấy người A cũng vậy, bạn mình có 5 người thì 4 người nó đều như vậy hết. Thế giờ mình nghĩ mình không làm, mình không tham như vậy là mình dại, rồi mình lỗ. Cho nên chính vì vậy là ở gần ác tri thức. Mà bởi vì con người không có ai thấy rõ hết, cho nên cứ thấy là lợi trước mắt, là cái làm. Thế như vậy cái tham đó nó chất chứa, rồi nó kéo nhau theo, rồi khi quả báo nó đến thì mình khổ đau. Cho nên đáng lẽ mình không có bị khổ như vậy, nhưng mà bởi vì mình không biết rõ nhân quả. Mình muốn hưởng nữa, đừng có tham, đừng gì hết. Mình biết rằng là tại sao mình chỉ được hưởng có đến 5, mà mình hưởng đến 6, đến 7. Mình tìm nhân quả. Mình biết rằng là bởi vì cái nhân của mình ấy, mình chỉ làm có 1, 2 à, cho nên cái quả báo nó là 5. Bây giờ mình muốn nó tăng cái quả báo lên 7, 8 gì đó, thì mình làm cái chuyện phước đó, mình làm nó 3, 4. Bao giờ cái quả nó cũng nhiều hơn cái nhân. Nhân mình thấy có hạt thì thôi này, hạt cam mà con trồng thành cái cây cam, nó ra cả trăm, mỗi một năm nó ra cả trăm trái, ngàn trái hết thôi. Đấy, cho nên mình biết là mình làm thì nó sẽ ra. Cho nên Đức Phật nói với mình, con đừng nghĩ rằng là con chỉ sống một đời này, đừng nghĩ dài như vậy. Nếu mà mình nghĩ là mình chỉ có một đời này thôi thì đúng là hưởng đi chứ, không hưởng là ngu. Tự nhiên rồi cái gì cũng không hưởng hết. Mình ở chứ sống có một đời thôi, cái mọi người bảo sao mặc áo rách rồi. Anh cũng có tiền mà, mình bảo có tiền để lo chứ. Để lo chứ, giờ nó cái mua áo mới cái tiền nó bị tổn giảm đi sao? Đấy mà cái người đó mà lo gì? Mà lo khi chết thì mua được cái hòm mới. Ủa chết là hết mà. Đã biết là chết là hết, mình cho rằng chết là hết mà bây giờ chắc chắn là mình chết để dành nó làm cái chết làm chi? Nếu mà nó chỉ có một đời này thôi, mình lo gì? Có nhiều người là tôi về công quả chùa lo gì? Ê, mốt chết thì có thầy tụng kinh cho được đem về chùa. Đem về chùa. Trời ơi, mình chết thì mình phải đi tái sinh thôi, mình vãng sinh cực lạc thôi, mình phải đi tái sinh đấy chứ. Đem về chùa làm cái oan hồn trong chùa sao? Rồi mấy người Phật tử vô nhiều khi thấy mình la làng đến chạy. Thành ra mình không có biết rõ cái gì hết á. Mình cứ nghĩ nó lờ mờ mà mình cứ bám theo đó. Mà Phật dạy ấy, thì mình không nghe. Mình cứ nghĩ theo cái ý của mình. Cho nên vì vậy á, Phật Đức Phật mới dạy nào là chi túc thiểu dục, nào là phải lìa xa những cái điều xấu đi, đừng có đụng vô nó. Đụng vô nó là quả báo nó ra, nó là khổ lắm. Đừng có tạo những cái đó, tạo những cái tốt thôi. Rồi như vậy thì Đức Phật, mình thấy là cái giáo lý của Đức Phật nó đi như vậy. Nó dạy cho con người ta biết khổ sướng, nó nằm ở nhân quả hết á. Và khi người ta thấy rõ cái nhân quả khổ sướng thì con người ta sẽ tránh xa những cái điều ác, còn người ta sẽ làm những cái điều tốt. Và người ta càng rõ chừng nào, người ta càng tin chừng nào với cái lý nhân quả của Đức Phật, cái chân lý đó, thì người ta càng mạnh ở trong đó. Mà nếu mà thế gian này biết là mọi người đều mạnh ở cái chỗ không làm ác mà làm thiện, thì cuộc đời nó sẽ an lạc hạnh phúc ghê lắm. Nó như là một cái cõi trời, như là một cái tịnh độ rồi đó. Nhưng mà bởi vì giờ con người mình không tin. Bây giờ mình đi đêm, mình đi giữa đường, con thằng nó chặn mình, nó phải đưa tiền đây, không thôi thì đổ ruột, muốn đổ tiền hay đổ ruột. Thế mình bảo chứ đổ tiền hay đổ ruột gì cũng là cái nhân ác hết. Anh mà làm những cái điều đó là đời sau anh đọa địa ngục ấy. Nó bảo địa ngục ở đâu ra, bây giờ ta cho ngươi thấy địa ngục trước. Nếu mà nó tin thì không bao giờ nó làm nữa, nó không tin. Ta cho thấy địa ngục trước, đâm cái trực ngay tay mình, mình lại ha, nó bảo thấy địa ngục chưa? Bây giờ muốn thoát địa ngục không? Bỏ tiền thôi đi. Thì giờ mình làm sao? Cho nên mình biết rằng là vì con người ta nó không có thấy nhân quả, vì nó không có tin nhân quả. Mà con người nó là phàm cho nên nó phải có cái tâm tham. Mà chỉ có cái thấy và tin nhân quả đó, mình mới điều phục được cái tâm tham của mình. Bây giờ nó không tin, nó không thấy như vậy ấy. Một người bên phải mình họ không tin, một người bên trái không tin, là hai bên mình là có hai kẻ nguy hiểm. Một kẻ đứng trước mình nó cũng không tin, kẻ đứng sau mình nó cũng không tin, là mình tứ phía tứ diện mai phục. Bốn phía mình đều bị kẻ ác mai phục hết. Thành ra mình động đậy chỗ nào mình cũng thấy sợ hết. Vì vậy cuộc đời này nó mới thực sự nó lo âu nhiều lắm. Mình lo rất nhiều. Bởi vì con người nó không có tin nhân quả, nó không có chịu nghe. Mà bây giờ mình có cái duyên, mình gặp Phật, mình có cái, gặp cái chân lý đó là cái nhân quả. Mà mình đã lại có một cái duyên là mình có tin. Mà nếu mình không chịu nghe, mình tiếp nhận, mình có chịu thực hành, thì mình bao giờ mình thoát, dù là mình có cái duyên là theo Phật, mà mình cũng thoát được. Cho nên vì vậy Đức Phật dạy cho mình cái chân lý nhân quả. Mình từ đâu ra, tại sao mình có? Mình từ nhân quả mà có. Mình từ nhân quả mà mình là mình. Nếu mình thay đổi cái nhân của mình đi thì mình sẽ thành một cái quả khác. Đó là Đức Phật dạy như vậy. Và mình có thể thay đổi mình đến cái mức độ mình thành Phật. Mình có thể thay đổi mình đến mức độ đó. Cho nên chính vì vậy mà mình biết là Đức Phật bắt đầu khai ra để cứu độ chúng sinh ở chỗ đó. Thế thì mình mới biết là đó là cái mình nghe qua. Mình biết là Đức Phật thương mình lắm. Đức Phật có cái tâm, Đức Phật nói lên cái câu: ta coi tất cả chúng sinh như La Hủ La, là con độc nhất của Phật. Và Đức Phật trở thành Phật đó là để cứu độ những cái khổ đau của mình. Cho nên hãy tin vào Phật, hãy nghe lời Phật. Mình biết rằng là tâm của mình là tâm phàm, cho nên dù mình có biết cái lẽ phải trái mà đôi khi mình vẫn làm ác, mình không có làm chủ được cái tâm mình. Cho nên mình phải có một cái nương tựa, mình phải có một cái tin tưởng mạnh. Vì vậy đó mà Đức Phật mới phải trở thành Phật để cho mình nương tựa, để bảo vệ và để góp sức cho mình, tức là gọi là gia trì lực, góp sức cho mình để mình có cái lực á, mà mình chuyển mình, chuyển mình thành cái thiện từ từ. Cho nên mình biết rằng là Phật có rất nhiều cái ý nghĩa công năng ở trong phương diện đó là cứu độ con người. Mà Phật có một cái tâm, Phật với Bồ Tát đó, có một cái tâm duy nhất để có mặt trong cuộc đời này là cứu độ con người thôi. Nên mình là đệ tử Phật, mình phải tin cái điều đó thì mình mới đón nhận cái lực của Phật cứu độ, đón nhận cái pháp của Phật cứu độ. Như là nói Ngài Quan Thêm Bồ Tát trong Kinh Phổ Môn mà gọi là chú cam lồ pháp vũ, tức là Ngài rót xuống cái mưa pháp cam lồ, diệt trừ phiền não diễm, để diệt trừ tất cả những cái nóng bức của phiền não khổ đau. Đó. Là Ngài thuyết pháp là cốt là như vậy. Cái trí mình nó mở ra, mình thấy là cái con đường đi an toàn, mình nhìn rõ được cái con đường đi nguy hiểm, mình né được. Mà mình càng mở sáng ra, nó càng có cái năng lực. Cái đường đi nguy hiểm nó có nhiều cái cám dỗ, nó kêu mình vào đi, lời lắm, sướng lắm. Đôi khi mình còn là phàm, mình né không được. Nhưng mà mình càng sáng, càng tin thì tự nhiên cái lực mà hướng về cái chỗ thiện mình nó càng mạnh. Rồi biết điều là mình tin nhân quả, mình mà tránh được tất cả cái nhân ác á, mình mừng, thật là mừng. Cho nên mình đi đâu, mình thấy một cái người nào người ta rớt một cái vật quý, rồi mình lượm được, mình quý lắm, như kim cương đó, thế mình thấy mừng. Mình thấy mừng, mình nhìn xung quanh có ai hết, mình cất vô túi. Mình vỗ túi, cất. Đó, cái đó là nguy rồi đó. Còn giờ đó, mình tin nhân quả, mình không có lấy. Mình tìm, mình kêu người kia, mình chạy theo, mình tìm, mình đưa lại. Làm xong, mình thấy sung sướng. Nó sung sướng là cái chỗ mà mình thoát khỏi một cái áp lực của cái tâm tham. Nhưng mà mình là người tin pháp, mình sung sướng ở cái chỗ là mình làm được một cái nhân tốt. Và như vậy là mình sẽ có một cái quả tốt cho mình. Thì mình thấy là đó là những cái, nếu mà mình tin đạo Phật thì từ từ cái tâm của mình nó sẽ có được nhiều cái đức tính như vậy. Rồi Đức Phật còn dạy mình thêm, tiếp tục. Bởi vì dù mình có làm nhiều điều tốt, mình vẫn còn là người phàm, và mình không thoát được khỏi cái sinh tử luân hồi. Mà khi mà mình còn sinh ở trong cái cuộc đời này thì mình còn gặp rất nhiều ân oán nợ nần, và nó có thể làm cho mình rất phiền khổ. Mình không biết cách nào hơn, bởi vì đó cũng là một cái quả báo của mình. Cho nên là Đức Phật sẽ dẫn mình dần đến cái chỗ nó siêu thoát. Nhưng mà khi mà mình còn ở trong cái cảnh khổ thì mình cũng biết là có nhiều vị sinh ra đời rất có phước, trong một cái nhà, trong cái gia đình có học khá giả, lớn lên mình cũng đi học giỏi, thành tài, mình cũng có gia đình vợ chồng gì đều có học hết, đàng hoàng đứng đắn, rồi còn biết tin Phật. Nhưng mà có nhiều vị, có nhiều gia đình êm đẹp như vậy, rồi nó xảy ra chuyện không đẹp. Đôi khi nó nằm ở nơi con cái, và mình rất thương con, nhưng mà lắm lúc cái đứa con nó non màng gì tới mình hết đó. Mình rất lo cho nó sinh, nó cũng sinh ra trong con nhà đứng đắn, mình lo nó mà nó không màng gì hết, nó bỏ, nó đi hoang, nó đi chơi, nó xỉ ke, nó ma túy. Nghĩa là những cái cảnh đó nó rất khổ cho người ta. Cho nên là con người mình thì nghĩ là tôi không có cần phải giải thoát cái gì cao siêu, tôi cần một đời sống êm đẹp. Nhưng mà đời sống này nó bất chắc ghê lắm. Nếu mà nó có thể êm đẹp được thì Đức Phật cũng không có phải đi tìm kiếm cái chỗ cứu cánh làm chi hết. Nhưng mà nó rất là bất chắc, tức là nó không có lường được trước. Mà nó có nhiều điều nó lạ. Mà chính thưa vụ đây mình gặp Phật tử nhiều nơi, mà đôi khi nó có cái trường hợp lạ, mà nó cũng không phải một. Tự nhiên những cái đứa con nó nhà giàu á, cái đứa con nhà quý phái giàu sang học thức đó, mà nó rất là oán bố mẹ nó mà không có lý do. Cho nên Đức Phật mới nói cho mình biết đó, cái ân oán trong cuộc sống này của mình đó, nó đầy ra hết đó. Mỗi đời nó chỉ ra một cái thôi đó, đó, ra một cái là mình gần chết rồi. Ra hai ba cái là mình xỉu. Cái phước đức của mình á, nó không có diệt được những cái đó, mà nó chỉ cố gắng nó chặn nó ra một cái thôi. Còn mấy cái khác nó bảo đợi từ từ thì tôi cũng cho ra, tôi không có phá nổi mấy anh, nhưng mà đợi đời sau đi. Mình phải biết nó như vậy. Cho nên thì thế đó, mình biết là những cái khổ đau đó mà mình không có cái pháp của Phật đó, không có cái gì nó cứu chữa được hết, không thể nói được nó. Cái hạnh phúc của mình á, nó không có phải là cái sự giác ngộ ở bên trong, mà nó là những cái mình cần có gia đình, có cha mẹ, có con cái, có bạn bè ở bên ngoài. Mà cái gì nó bên ngoài mình thì làm sao mình nắm được nó. Cho nên nếu mà cái phước đức, quả báo phước đức nào nó ra thì mình cảm thấy như mình nắm được. Nó là người nào người ta, cái lúc đó cái phước báo của người ta nó ra, người ta nói với đứa con nó nghe theo, người ta sinh ra đứa con nó thương ta, thương cha thương mẹ, thì người ta cũng cảm thấy cái đó nó vĩnh viễn. Nhưng mà nếu người ta hết cái phước nó đi, mấy cái đứa con nó không còn là con người ta nữa, trong đời sau nó sẽ đi tìm cha mẹ có phước khác. À, nó không có thương mình nữa, nó không có hầu hạ mình nữa. Mình không biết cái đó, mình thấy cái gì nó cũng vĩnh viễn hết. Cho nên đôi khi mình thấy mình không cần Phật, mình không cần cái công đức của Phật. Đó. Cho nên mình lầm những cái chỗ đó mà nó rơi vào những cái đau khổ. Cho nên một khi nào mà mình thấy mà mình có một cái gì mình hài lòng, thấy có một cái đứa con mình hài lòng, là mình phải biết là phước đức đó, một cái phước tốt của mình ghê lắm. Mà là do mình làm một cái điều thiện, do mình làm một cái điều thiện ghê lắm. Đó, cho nên mình mới được như vậy. Cái điều thiện mình làm nó có thể là do đời trước á, mình rất là có hiếu với cha mẹ, nên đời này mình có đứa con nó có hiếu với mình. Cái đó là cái dễ hiểu nhất. Do đời trước á, mình gọi là mình nuôi dưỡng trẻ con á, mồ côi với này nọ, kiếp này có nhiều đứa nó đến nó báo ân cho mình, cho nên nó rất làm cho mình vừa ý. Nên mình phải, Đức Phật dạy cho mình là mình phải biết rằng là nó không có vĩnh viễn, mình muốn nó tiếp tục á, mình phải làm tiếp. Mình đừng có ỷ y, mình đừng có nghĩ nó vĩnh viễn rồi mình không chịu làm nữa, mình không làm công đức nữa, nó hết đi á, là lúc bây giờ nó lộ ra liền. Một người mà hết công đức cái, con cái nó không nghe lời nữa. Mình càng thấy cái công đức nó mất đi, con cái nó không thương nữa. Đó, mình phải biết nó như vậy. Cho nên á, đời nó ăn thua, mình mà chưa giải thoát á, mình mà chưa phải bậc thánh gì thì cái ăn thua sống cuộc đời là cái phước đức mình làm ra. Càng làm nhiều phước đức nó càng bảo đảm cho mình. Mà mình phải tin cái điều đó. Mình mà không thấy rõ cứ hưởng hết đi đó. Cứ mà ở Đan Mạch, Na Uy này, Thụy Điển này, Phần Lan này, Hà Lan này, Thụy Sĩ gì đó, cứ lo hưởng phước đó. Không buồn nghĩ đến cái tạo công đức nữa đó. Nó hưởng hết là cho thấy. Nhiều khi đứa con nuôi dưỡng vậy nó đi tự tử chết. Mà thương nó hết mình. Nhiều khi nó ghét mình vô cùng. Như là Đạo Phật nói đúng lắm. Oan gia này nó sinh vào nó làm con. Nó làm khổ mình bằng cái cách đó. Nó mang tất cả cái phiền não nó vô. Nó làm quấy rầy cho mình. Làm cho mình có cái phước bên ngoài là giàu có gì. Mình cũng vẫn bị cái khổ. Cho nên Đức Phật không có giải quyết vấn đề vật chất không thôi. Mà Đức Phật giải quyết cái vấn đề gốc. Giải quyết tất cả những cái khổ đau mà con người ta phải chịu. Mà rồi người ta không có thấy rõ. Rồi người ta lại làm những cái nghiệp mà người ta lại rơi vào những cái quả báo nó khổ nữa. Đó là cái chỗ Pháp của Phật nó cứu. Pháp Phật nó không có phải là làm tiền ra cho mình hưởng đâu. Mà cứu mình ở chỗ đó. Cho nên mình biết như vậy mà mình nương, mình nghe, mình tin và mình thờ. Để mình có được những cái duyên nó chặt chẽ, nó kết chặt vào với Phật. Nó không có tách biệt lìa xa. Cái nghiệp của mình nó không có cắt đứt cái đó. Để cho mình trở thành là không nơi nương tựa nữa. Dù là mình còn ham vui, dù mình còn là người phàm, dù mình còn phạm nhiều lỗi lầm, nhưng mà luôn luôn mình phải kết chặt vào với Tam Bảo thì mình mới được cứu. Cho nên cái người Phật tử mình cần nhận biết mình còn là người phàm, mình còn vô tri lắm, rất nhiều cái mình không biết. Và bất cứ một cái hữu tình nào, một cái ai mà có tâm thức đều không có muốn khổ đau hết. Bây giờ mình còn rất nhiều cái vô tri, cho nên mình sẽ bị nhiều cái khổ đau. Và đôi khi mình không tránh được, bởi vì mình còn là người phàm. Cho nên cái bảo đảm nhất là mình có bị kết quả xấu cũng có người cứu mình được. Mà Đức Phật mà phải thành Phật mà lập Tam Bảo là để cứu cái đó của mình. Chứ Phật không phải chỉ dạy mình như ông thầy giáo dạy mình nhà trường. Rồi còn mình thi đậu, thi rớt, rồi mình hư hỏng sao mà kệ mình. Mà Đức Phật là một người dạy và đồng thời là một người cứu luôn. Dạy cho mình mà mình không đủ sức đi theo đường đó. Mình bị lầm lạc, mình bị khổ đau. Đức Phật là người cứu luôn. Đó. Thành Phật là để có những cái năng lực như vậy. Tạo ra những cái nghiệp nhân, phát lên những cái đại nguyện, đại bi đó. Và bao nhiêu kiếp thấy rõ tất cả những cái nhân quả của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến trời người đó. Và biết cái cách như thế nào để mà đạt được như vậy đó. Là để mà cứu độ chúng sinh. Thành ra Phật không phải chỉ là vị thầy khai đạo, mà Phật là vị thầy cứu độ nữa. Cứu mình đến mức tận cùng. Mình lại vì cái chỗ mà tận cùng khổ đau đó là địa ngục vô gián. Là Phật đều phải có phương tiện cứu hết. Đến Bồ Tát như Bồ Tát Địa Tạng thôi mà còn phải bày phương tiện cứu. Cho nên mình hiểu là mình theo Phật là Phật là như thế nào. Nó là như vậy. Phật dạy cho mình biết cái cuộc sống nó khổ sướng nó ra sao. Nó rất là phức tạp. Phật dạy cho mình biết thấy ra là cái hữu hạn, cái vô minh của mình. Phật dạy cho mình biết ra tất cả những cái khổ đau vô minh của mình là để cho mình hiểu rõ. À, cho nên con đường đạo của Đức Phật đó là để nó thoát những cái đó. Phật dạy cho mình biết là mình có được một cái nhân duyên. Khi mà mình trở thành người Phật tử thì mình quy Tam Bảo, mình có được một cái nhân duyên nó thù thắng, nó quý giá vô cùng. Đừng bao giờ mình để mất. Phật dạy cho mình như vậy. Đó. Và Phật dạy cho mình biết rằng là tất cả những cái gì trong đời sống của mình, không phải ở trong chùa cũng thôi, mà ở bên ngoài đời mà mình thấy hài lòng, thấy vui, thấy thích là đều từ những cái nhân tốt mà có. Tất cả những cái gì mà mình thấy không vui, từ cái mình đi làm, từ cái trong gia đình, từ cái với anh em, bạn bè, thấy ông vui, nó đều là những cái từ những cái nhân không tốt. Phật dạy cho mình biết rằng là không có một cái gì vĩnh viễn hết. Mình muốn nó kéo dài, mình phải tiếp tục tạo cái nhân cho nó. Không thôi, đến một lúc nào nó sẽ rụt. Cho nên mình biết như vậy á, mình hiểu là đó, mình học, mình sẽ học để từ từ mình vào sâu trong đạo, từ từ nó đạt đến cái chỗ vững chắc. Mình cảm thấy mình vững chắc, trong đạo Phật kêu là bất thối chuyển. Mình vững chắc về lòng tin, mình vững chắc về cái chứng kiến, mình vững chắc về cái thực hành. Nó cứ như vậy ấy, mình không có bị lung lay, gọi là bất thối chuyển. Là nhờ nơi mình nghe Pháp, nhờ nơi mình thờ Phật, mình cúng dường Tam Bảo mỗi ngày. Nó, tức là nó bắt đầu nó vào những cái hành động của đạo, nó vào những cái công quả với Tam Bảo là để làm gì, có phước đức gì và để làm gì. Và từ từ mình nghe nó đi như vậy. Thì đó là mình nghe đại khái là cái học Pháp, học Phật. Nó hướng dẫn mình đi như vậy. Mình sẽ nghe tiếp thì nó mới rõ dần ra. Nghe tiếp mai. Chứ giờ nghe hết rồi mai có nhiều người ta mới tới thì sao người ta nghe gì đây? Đó, phải cho mấy người khác nghe chút, chia sẻ. Đó, nghe vậy. Hay đi là Phật.